Và bây giờ chúng ta có một ít thời gian vấn đáp, xin quý Phật tử mạnh dạn đặt những câu hỏi có thể liên hệ đến đề tài hoặc là không liên hệ đến đề tài, liên hệ đến sự học chung của người con Phật. Xin quý vị nêu câu hỏi. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi, đó là Đức Phật dạy Ngài có thể độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Như vậy duyên ở trong trường hợp này nghĩa là gì? Dĩ nhiên đó là duyên được quan niệm trước nhất như là một sự xúc tác. Mà hễ gọi là sự xúc tác đó, cái đó nó phải được diễn ra bên ngoài chúng ta, không thuộc về chúng ta. Nó là yếu tố, là điều kiện, là môi trường, là hoàn cảnh, là con người, là ngay cả sự ý thức của chính mình. Mỗi một cái yếu tố vừa nêu đó đó, nó có thể trở thành một cái công tắc, trở thành một cái đề ba, trở thành một chất xúc tác, trở thành một cái yêu cầu cần hoặc là đủ để giúp cho một cái gì đó có thể được diễn ra hay được thành tựu hay được phát triển. Cho nên khi Đức Phật nói là Ngài không thể nào độ những người thiếu duyên á, có nghĩa là trước nhất á, cái tâm của họ nếu không tin tưởng vào Ngài. Thứ hai nữa, nếu như cái nhận thức của họ đã không thừa nhận những chân lý của lòng từ bi, chân lý của sự tha thứ, chân lý của tình thương, chân lý của một đời sống hòa bình, hòa giải với nhau đó, thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật mà Ngài nói rằng là chỉ có tình thương mới mang lại hạnh phúc ăn vui, chứ phải là hận thù trả đũa. Như vậy chữ duyên trong trường hợp đó, đó là cái tâm nhận thức sáng suốt về chân lý mà Ngài đã dạy. Có những trường hợp khác chúng ta có thể hiểu duyên là những cái mà do chính chúng ta tác động, chứ không phải chúng ta ngồi chờ mà có. Nhiều người khi mà được khuyến khích đó là hãy nên đi chùa đi, nên làm lành lắm dữ, tốt lắm. Họ trả lời câu bây giờ chưa đủ duyên để chúng tôi chờ đủ duyên hả? Họ nếu họ tiếp là duyên của bà là gì, duyên của ông là gì, họ nói là tôi đang mỗi ngày dành dụm 5 đồng mua tấm vé số, và mua vé số ở Hoa Kỳ này có thể trúng đến 100 mấy chục triệu đô la, sướng lắm. Mà nếu trúng được như vậy giống như ông Quỷ Nhân Úc ở trên Dallas năm ngoái đó, thì tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa giống như chùa Hải Đức này, chứ phải một ngôi. Họ chờ đợi duyên, chờ đến độ là họ trúng gió chứ không có trúng độc đắc gì hết trơn. Mà nếu như chúng ta biết cách đó là cứ mỗi ngày dành dụm 5 đồng tiền mua vé số đó, bỏ vào một cái ống heo, nuôi ống heo công đức đó. Chúng ta nuôi mỗi ngày 5 đồng, một tháng như vậy chúng ta có 150 đồng, một năm như vậy chúng ta có biết bao nhiêu đồng. Mà nếu 15 năm mà nuôi như vậy thì chúng ta cắt được một ngôi chùa, phải không ạ? Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ là tạo cái duyên theo cái cách thức là giả định, nếu thì. Cái sự nếu và thì nó không bao giờ xảy ra hết trơn á. Mà mình phải đặt trong một cái hiện thực, với tư cách, với vai trò, với vị trí, với những điều kiện tôi có, tôi đang làm chuyện này. Nhà Phật dạy chúng ta nhìn sự vật hiện tượng ở trong cái mấu chốt hiện tại, để con người của mình luôn luôn là con người của hiện thực, con người của cái việc tạo ra những quả trứng có trống, chứ mà con người mơ tưởng những chú gà con, những đàn gà, mà cứ thiết lập những quả trứng gà thôi. Đó là cái đạo lý của nhà Phật, chủ nghĩa hành động của nhà Phật. Do đó đó, để có được cái duyên theo ý muốn của chúng ta thì nhà Phật dạy là mình phải tự tạo ra, chứ không phải ngồi chờ. Ngồi chờ có nghĩa là chủ nghĩa an bài. Chúng ta hiểu cái duyên đó theo cái chủ nghĩa sắp đặt và an bài, giống như một cái anh chàng nghèo khó nào đó của Trung Hoa đó. Tình cờ là trưa anh ta làm đồng áng mỏi mệt quá, nằm ngủ gốc cây, rồi một người thợ săn đuổi một cái con thỏ này hoảng hốt chạy cho nên lao cổ vào trong cái gốc cây, gãy đầu mà chết. Anh ta nghĩ rằng là cái thành quả của việc có được con thỏ này là do anh ta ngồi dưới cây, nên mỗi ngày anh ta bỏ việc đồng áng cứ ngồi chờ. Suốt cả cuộc đời chả có một con thỏ thứ hai nào. Anh ta nói là tại vì duyên của tôi không có, cái số phận của tôi không hiểu. Thực ra không phải số phận không hiểu, mà do cái quyết định của ông ta sai lầm cho nên tạo ra một cái cảnh tượng không hiểu. Cái quyết định đó chính là duyên. Cái quyết định dẫn đến thái độ bạc nhược, yếu đuối, chờ đợi, chứ không dám quyết định. Không dám tạo ra điều kiện để cho một cái nhân trở thành một cái quả. Vì duyên nó là một cái môi trường xúc tác giữa nhân và quả, mà thiếu nó đó là không có gì có thể thành tựu trên cuộc đời này được. Cho nên tương tự có nhiều người muốn xuất gia không đi tu, mà khi đi hỏi là nói để chờ duyên, duyên chưa đến, duyên cho mình tạo chứ làm sao nó đến được. Nó đến thì lúc đó bây giờ thì mình sẽ trở thành một cái bịch lục bình cho thôi, phập phồng ở trên biển. Có khi thì mắc cạn, lệ thuộc rất nhiều vào cái thủy triều lên xuống và cái cấu hình của con sông. Trong khi đó nếu mình tạo duyên đó thì mình sẽ biết rằng cái lục bình mình là loại gì, và mình đi nên ra sông tu về biển cả ở trong cái thời điểm nào, trong cái chu kỳ của mặt trăng, để mình biết rất là rõ cho cái sự đi đó được thuận lợi. Còn mình chờ duyên là mình sẽ bị động rồi. Cho nên bất cứ một lĩnh vực nào, sự nghiệp gì, định hướng nào cũng vậy, mình phải tự tạo ra sự chủ động, và cái đó là mình tự thiết lập các hệ thống duyên, và cái duyên đó tạo cho cái chánh nhân đó được trưởng thành như một cái quả mà mình đã mong đợi. Cho nên cái câu nói là không có duyên đó, Đức Phật không độ được, có nghĩa là nếu người đó không mở lòng đón nhận thì cái duyên đó tạo ra sự bế tắc, và chân lý của Đức Phật đến với họ cũng giống như là cái luồng gió bị gia chạm vào trong cái mặt tường bằng kiến như vậy. Và cái nguyên tử phân tử của gió nó lớn hơn nguyên tử phân tử của kiến, cho nên nó không có lan tràn vào trong ngôi nhà được. Thì cũng vậy, cái ngôi nhà tâm của chúng ta, nếu chúng ta thiết lập quá nhiều cái bức kiến của thành kiến đó, của bảo thủ, của tự tôn tự đại đó, thì dầu chân lý của Phật cao siêu quyền diệu cỡ nào đi nữa, nó vẫn bị dọn ngược ra. Cho nên sự chấp mắc là một cái duyên, sự bảo thủ là một cái duyên, nhưng mà duyên này là duyên xấu, để chúng ta không chấp nhận được những cái cao thượng đẹp hơn. Do đó nó là trong cuộc đời này đó, mọi thứ đều có thể xảy ra và mọi thứ đều có thể không xảy ra. Nó xảy ra theo duyên và nó cũng không xảy ra theo duyên. Duyên tích cực hay là duyên tiêu cực, duyên tốt hay là duyên xấu, duyên do chính chúng ta tạo hay do người khác tạo ra, hay là cái duyên do sự hiểu lầm nữa, đủ loại hết trơn. Do đó hiểu được cái học thuyết duyên ở trong nhà Phật á, chúng ta phải tự mạnh dạn thiết lập tương lai của mình. Mình là kiến trúc sư của ngôi nhà của mình, mình cũng chính là những cái kèo cột, mình cũng chính là từng những bức tường, mình cũng chính là cái mái nhà, mình cũng chính là cái sàn nhà, mình cũng chính là vật liệu ở trong ngôi nhà đó. Tất cả cái đó đều là chính mình hết trơn á. Nó cũng vừa là tác nhân mà cũng vừa là tác duyên mà cũng vừa là hệ quả. Rồi hệ quả đó lại tạo thành cái nhân cái duyên khác, trùng trùng điệp điệp. Đạo lý nhà Phật là như vậy. Cho nên cần phải tạo ra những cái duyên tích cực để chi, để những cái duyên tiêu cực của người khác đó, nó không xâm nhập vào trong trong đời sống hạnh phúc của mình được. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Xin cảm ơn thầy đã cho những thời pháp với những cái lời giảng rất là hữu ích. Thì cũng nhân thầy cho phép hỏi câu hỏi, thì cũng hỏi một cái câu, thì câu này cũng có lẽ là rất là thường nghe mọi người nói trong trong cuộc đời, trong trong xã hội, mà mỗi cái xã hội nào cũng có những cái thắc mắc tương tự như vậy, rằng là tại sao ở trên cuộc đời này có nhiều người làm ác thì họ vẫn sống phay phay, họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn sung sướng, còn những người làm thiện làm lành thì suốt đời đời họ cũng, mình cũng chưa thấy họ được hưởng hạnh phúc gì hết. Thì cái câu hỏi này được đặt ra dưới nhiều vị thầy, thì cái câu trả lời cũng được trả lời tùy theo cái trình độ của người thầy đó, tùy theo cái góc độ của người thầy đó nhìn cái như vấn đề như thế nào. Thì sẵn ở đây cũng nhân trường hợp thầy cho phép hỏi, thì cũng nêu ra thầy bản thân cái câu hỏi như được, thầy xin thầy trả lời dùm.
Đây là cái câu hỏi rất là hóc búa mà sự trả lời khó có thể thỏa mãn được người hỏi lắm. Bởi vì sự kiện vừa nêu đó, chúng ta có thể thấy nhan nhản ở mọi nơi mọi chốn, ở đâu cũng vậy, từ ở nước Việt Nam ra nước ngoài. Và thậm chí nó có thể có mặt rất là nhiều ở những nơi mà được xem là cái hệ thống luật pháp nó nghiêm minh nhất, nó vẫn có những tình huống đó. Thì trong nhà Phật đó, lý giải nó trên học thuyết là duyên. Một hạt giống khi chúng ta gieo xuống, nếu nó là tốt đó, nó chưa chắc được trưởng thành đâu. Tại vì cái môi trường mà chúng ta gieo là một yếu tố quyết định. Rồi thái độ chăm sóc, thời điểm gieo trồng nó cũng tạo ra sự khác biệt nhiều lắm. Nếu chúng ta gieo trồng hạt giống bồ đề ở trên đất nước Hoa Kỳ, dĩ nhiên là thân thể và cái cấu hình gen của nó sẽ bị thay đổi. Thay đổi đáng kể lắm. Không biết làm sao mà nó lại thay đổi do cái cấu trúc đất làm sao đó. Cái lá bồ đề trồng ở Mỹ nó sẽ bự gấp 3 lần trồng ở Ấn Độ. Nó có thể gấp 2 lần so với Việt Nam. Cái đuôi của nó cũng có thể dài hơn nữa. Mà màu xanh của nó thật là mướt mà nó đậm đà, có sức sống ghê gớm lắm. Còn ở Ấn Độ dính gì quý vị không thấy được những cái lá bồ đề như vậy. Như vậy là gieo một cái hạt giống ở tại đất của Mỹ với cái chất liệu màu mỡ của đất đó, đã làm cho cái cây trưởng thành lớn hơn, to hơn, lá vững hơn, màu sắc ngon lành hơn. Như vậy là bản chất của hạt giống đó, khi được gieo trồng rồi đó, nó sẽ không bao giờ cho ra một cây quả cố định như chúng ta đã từng nghe, đó là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là một cái nền gọi là nhân quả mà chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Còn chân lý của nhân quả đó, đó thuộc là chân lý nhân quả của hình học không gian, đa chiều phức tạp lắm. Nó tác động giữa cái duyên này với duyên nọ, môi trường, điều cảnh, hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người nói là ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ lạnh lắm, lạnh đến độ nếu chúng ta trồng những cái cây ở vùng nhiệt đới nó sẽ chết. Đó là một sự thật, nhưng mà không phải là một sự thật tuyệt đối. Bởi vì chẳng hạn ở vùng Houston cũng nóng lắm. À, người ta có thể trồng được những cây ở xứ lạnh bằng cách là người ta bỏ nó trong một cái thung kiến để dưỡng nó thôi. Thì ngược lại, ở những cái vùng lạnh đó, nếu chúng ta trồng những cái cây nhiệt đới đó, chúng ta phải tạo thêm những chất xúc tác để cho cây đó được trưởng thành. Như vậy là cùng một hạt giống đặt ở trong những hoàn cảnh khác nhau, kết quả cho ra khác nhau. Cái sự khác nhau đó là sự tác động của duyên, của môi trường, của điều kiện, của thái độ, của cách sức chăm sóc, của nghệ thuật, của phương pháp mà chúng ta dấn thân vào trong đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Thì tương tự như hạt giống xấu mà chúng ta gieo trồng đó, nếu chúng ta biết tác động bởi những cái duyên khéo léo, duyên tích cực đây không có nghĩa là đạo đức, mà duyên tích cực đó là chúng ta biết được hệ thống luật pháp nào cũng có những cái lỗ hổng, và lỗ hổng của luật pháp đó chúng ta có thể sánh ví nó giống như là cái tình trạng một con muỗi hay là những con vật nhỏ đi qua là bị vướng, nhưng mà con bò đi tốt luôn. Ở hệ thống luật pháp nào nó cũng vậy hết trơn á. Cho nên người ta thường nói là cái nghề làm luật sư đó, nếu mà thiếu lương tâm là tội lỗi nhiều lắm. Bởi vì người ta biết cách để cải trắng thành đen, cải đen thành trắng. Điều đó nó phản ánh rằng là luật pháp có nhiều lỗ hổng. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cứ vài năm, thậm chí là mỗi năm đó, luật pháp luôn luôn được cách tăng, được bổ sung, được thay đổi để thích ứng với những cái tình huống mới ở trong cuộc đời. Thì như vậy những người mà làm xấu đó, nếu mà họ biết những cái ngõ ngách đó, thông qua đọc những cái tờ báo, chẳng hạn như là báo Công an ở Việt Nam hay là An ninh Thế giới, toàn là nói những chuyện mặt trái mặt đen của xã hội thôi, là giật dọc, đĩ điếm, chiết chóc, thanh toán, thủ tiêu. Cái đó là nếu mà chúng ta đập vào thì nó có hai tác dụng, là những người tốt thì chúng ta sợ cái đó để chúng ta tránh trong tương lai, còn là những kẻ xấu và đạo chích nó sẽ lấy đây là một bài học để chi, để nó không bao giờ bị rơi vào tình trạng mà đàn anh của nó đã từng bị bắt. Nó sẽ học được cái mánh lưới đó. Và thông qua những cách học như vậy, tương tự nó có thể tìm thấy được ở trong rất nhiều quyển sách về gọi là tội phạm học ở các thư viện của Mỹ. Mặc dầu trên báo chí của Mỹ không đưa tin nhiều về cái này, nhưng mà cái ngành tội phạm học đó, chúng ta vào chúng ta có thể lấy cả những bí kíp võ công làm thế nào để tạo tội mà ta không phát hiện được. Nhiều cách lắm. Như vậy là những cái nghệ thuật xấu đó đó, những cái duyên xấu đó đó, nó làm cho hạt giống xấu này nó không trổ quả trong hiện tại, có nghĩa là chúng ta vẫn nhởn nhơ hoài dòng pháp luật. Và cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có dân đàn em mà chúng ta rất là tốt với đàn em của mình, cho nó tiền bạc, thưởng nó khi có thành công vân vân, thì đàn em này sẽ chết sống với chúng ta. Và đó là những cái cưỡng lực để cho cái hạt giống xấu này đó, nó được bảo bọc, nuôi dưỡng một cách rất là kỹ, đến độ làm cho người ta hiểu lầm rằng là người làm xấu không có bị kết quả xấu. Giờ theo nhân quả của nhà Phật đó, khi mà những cái duyên xấu này nó bị hết rồi đó, hay hoạt dụng của nó bị tan rã rồi, thì lúc bấy giờ người đó sẽ phải lãnh lấy một hậu quả rất là nghiêm trọng trong cuộc đời. Chẳng hạn như Năm Cam. Cái vụ án của Năm Cam không phải chỉ là một cái nhân quả riêng ông ta, mà nó kéo theo các bộ trưởng, các thứ trưởng, những người gọi là làm trong tòa án tối cao, hoặc là những người gọi là đại diện cho luật pháp, ấy thế mà lại bao che cho tội lỗi, đều phải cầm tù, đều phải mất chức. Dĩ nhiên là cái chuyện mà thưởng phạt trong cái đó có người hài lòng, có người vẫn chưa hài lòng, nhưng ít ra đứng từ góc độ nhân quả của nhà Phật mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái duyên xấu đó nó có một sức sống nhất định nào đó thôi, chứ không phải nó là trường sinh bất tử như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên rồi những kẻ xấu rồi phải chịu kết quả của cái xấu thôi. Có điều là họ biết cách để lòn lách, để qua mặt thôi. Và cái lòn lách qua mặt đó vẫn không làm đủ sức để cho hạt giống xấu đó bị thủ tiêu đi. Chuyện đó là chuyện không có. Chính vì thế mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một cái câu tuyên bố rất là chuẩn xác. Dầu cho chúng ta có thần bí với nhiều phép lạ, trú mình ở trong động núi hang núi giống như là trùm khủng bố Bin Laden là hay là Omar, hoặc là chúng ta có một cái khả năng lặn ở dưới lòng biển như là những chiếc tàu ngầm, hay là chúng ta bay như là những con chim ở trên bầu trời, sống hoài trên đó đó bằng những loại thuốc hóa chất, uống vào một viên có thể sống được một tháng như là các phi hành gia vũ trụ. Thì Đức Phật vẫn nói rằng là tôi vẫn xác định rằng là không có cách nào khác để quý vị có thể trốn khỏi cái quả của một cái nghiệp xấu đã làm. Chỉ có điều vấn đề là thời gian thôi, mà cái điều kiện đó thuận và nghịch đó sẽ tạo cho tiến trình thời gian này dài hay là ngắn, đó là điều mà chúng ta chắc chắn tin. Cái thứ hai nữa đó là có những tình huống cũng là một hành động xấu thôi, nhưng mà cái động cơ của việc làm xấu đó nó không có xấu. Ví dụ như là chúng ta thường nghe về cái huyền thoại của tướng cướp Bạch Hải Đường, là một ông cướp nhưng mà cái tình thương yêu đối với cái người tình của ông ta, với những người thân, với những người nghèo khó đó, nó lớn lắm. Như vậy cái động cơ cướp những người giàu để san sẻ của cải cho những người nghèo là một động cơ không phải đến nỗi là quá xấu. Nó ít nhất nó cũng phản ánh được một cái chủ nghĩa anh hùng rơm, hay là một cái tâm thức muốn lo cho những người cùng khổ, cùng khổ. Mà họ có thể nghĩ lầm rằng là do những người giàu này giàu có cho người khổ này mới bị khổ đau, tức là lầm nhận nhân quả mà. Cho nên là động cơ đó nó vẫn phải chịu kết quả của tù tội, vẫn chịu kết quả của sự mất mát, thiếu thốn sở hữu tài sản về sau này. Nhưng động cơ đó làm cho cái kết quả chịu này nó giảm ở một mức đáng kể so với những con người gọi là trộm cắp bằng cái nghề, hạnh phúc trên cái nghề đó, vân vân và vân vân. Cho nên là cái động cơ cũng là một trong những cái tiến trình làm cho cái quả đó nó chỗ sớm hay là chỗ muộn, ở mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản. Cái thứ ba nữa đó, nó còn có một cái phức cảm nhân quả nữa, đó là những tay trùm mafia, những kẻ làm ác trên cuộc đời này đó, rất là tinh vi. Họ thiết lập mạng lưới để trốn tránh khỏi sự dò sát của luật pháp đó, bằng cách đó là họ làm rất nhiều việc lành, làm từ thiện, giúp đỡ để chi, để không ai hồ nghi rằng họ là kẻ xấu. Những cái bộ phim về bạch tuộc, về mafia của Ý, chúng ta thấy rõ về chuyện đó. Có những tay mafia đó phải nói là lạnh lùng đến độ là họ không còn biết đến tình thân của người cha, huống hồ là những người khác. Lúc đầu có thể họ rất là sợ sệt khi cầm đến cây súng, không dám cầm nữa, nghe một tiếng bắn một cái là nhảy sợ trốn. Nhưng mà khi mà họ đã dấn thân vô rồi đó thì họ có thể làm gấp 10 lần cái thế hệ cha ông mafia đã làm. Thế giới của mafia là một thế giới như vậy. Cái thói quen đó nó làm cho con người quên đi nỗi khổ niềm đau, quên đi nỗi sợ hãi, hoặc là chấn an nỗi sợ hãi bằng cách làm lớn hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn. Thì như vậy là rõ ràng là những hạt giống thiện của họ làm đó, mặc dù là trái hình thôi nhưng mà nó vẫn là hạt giống thiện. Hoặc là thỉnh thoảng có nhiều người rất là xấu ác, nhưng mà khi nhìn thấy một người nghèo khổ đó, họ xót xa vô cùng. Và lúc đó họ làm là làm thiệt chứ không phải là làm chơi. Thì những cái hạt giống thiện này nó lại tác động, dù là làm chơi hay làm thiệt nó vẫn tác động với những hạt giống xấu. Cho nên làm tiến trình của nhân quả nó trổ ra chậm hơn theo cái thời gian mà nó có thể diễn ra. Đó là ba cái yếu tố duyên mà chúng tôi tạm nêu ra một cách tiêu biểu đó, để thấy rằng là có những hạt giống gieo rồi, nhiều khi đó đề sau nó mới trổ lại, hoặc là đến mấy kiếp sau, hoặc là những hạt giống tốt đã làm nó đến mấy kiếp sau mới được minh quang. Ví dụ như là trường hợp của Nguyễn Trãi bị hàm oan đó, và đến bao nhiêu thế hệ sau người ta mới minh quang cho ổng được vụ án Lễ Chi Viên. Hoặc là Nguyễn Du cũng rất là nơm nớp lo sợ rằng là không biết sau này mấy trăm năm sau, 300 năm sau, có một người nào đó tự xưng mình là cái người của văn học, của văn chương, của chữ nghĩa, hiểu được Nguyễn Du, thông cảm Nguyễn Du trong những tác phẩm của truyện Kiều và trong những bài thơ chữ Hán về Phật giáo đó. Tất cả những cái đó người ta rất là sợ, và rồi nó sẽ được minh quang, nó sẽ được minh bạch, nó được rõ ràng hết trơn à. Cho nên tiến trình nhân quả lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố của tự thân nó thôi, và những cái duyên tác động xung quanh nó, chứ không phải lệ thuộc vào con người, lệ thuộc vào thần linh. Cho nên là thông qua những cái cách như vậy đó, thì chúng ta phải tin chắc 100% rằng là dù người nào có khéo léo cỡ nào, qua mặt định luật pháp, do học những cái duyên tốt đó, để luật pháp không phát hiện ra, thì cái quả báo xấu đó nó trổ chậm thôi chứ phải là không còn. Mà Năm Cam là một trường hợp điển hình, mà rất là tiếc ông ta là một Phật tử đó, chứ không phải ông ta là một cái người không có đạo đâu. Và ông ta đã sản xuất ra một sư cô rất đàng hoàng, Sư cô con của ông là đi du học Đài Loan, và trong lúc mà cổ đi học như vậy, ông gửi tiền cho sư cô là sư cô là không bao giờ nhận, và gỡ thơ khuyên người cha là nếu như cha không từ bỏ con đường đỏ đen và máu này đó thì con sẽ vĩnh viễn từ cha, không nhận. Ngon làm như vậy đó. Chúng ta biết là mọi sự trong cuộc đời này đều phải có quả của nó hết đó. Dù nhanh hay là muộn, dù ở đây hay là ở chỗ khác, dù ở hiện tại hay là tương lai, chắc chắn nó phải có mà. Cho nên như tiến trình chậm hoặc là giảm thiểu đi không có nghĩa là nhân quả không có, mà bởi vì nó tác động đa chiều phức tạp của cô duyên để nó tạo ra sự khác biệt ở chỗ này và ở chỗ kia mà thôi. Chúng tôi xin lập câu hỏi. Thưa thầy, trong kinh Phật có câu thời mạt pháp các tà sư nói pháp rất nhiều, vậy chúng con là kẻ thiếu trí để nhận định đâu là tà sư, đâu là chánh sư, xin thầy từ bi chỉ điểm cho chúng con để khỏi mê lầm mà cúng dường chư tăng. Câu hỏi này liên hệ đến niềm tin tôn giáo, niềm tin ở một cái đối tượng xứng đáng để các niềm tin đó được trưởng thành và lớn mạnh. Trong nhà Phật đó, thì vai trò của người tu sĩ đó nằm ở cái chất liệu dẫn đạo về đời sống nhận thức và tâm linh thông qua con đường của đạo đức và tuệ giác. Cho nên khi mà mình đặt niềm tin về một người đó thì rõ ràng nó có thể ảnh hưởng cho đời sống cộng đồng nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta ủng hộ một nhà sư, một sư cô, mà nếu như chúng ta ủng hộ không đúng cách đó, là chúng ta có thể làm cho nhà sư, sư cô đó hư. Hoặc là chúng ta đến với chùa thông qua sự thần tượng một nhân vật, thì sự thần tượng đó, đó nó không phản ánh đúng tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là chúng ta chỉ cần dựa vào một số tiêu chí mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tương Ưng đó, để biết rõ rằng là ai là một vị chân tu, ai là cái vị mà tu chưa đúng tinh thần. Chúng ta chưa nói đến tình phần gọi là tà sư, tức là đi xuất gia bằng một động cơ rất là không chân chánh, trốn nghĩa vụ quân sự hay là ngán ngẩm về đời sống kinh tế bên ngoài, hay là thất tình như là Lan và Điệp, các đứt dây chuông để cài dây điện thoại, hoặc là nó có những bế tắc khác đó mà nó không phát xuất từ một cái động cơ là thấy rằng đạo Phật là chân lý, đạo Phật là con đường lý tưởng mà mình nên theo, thì tất cả những động cơ đó đều có thể tạo ra một người xuất gia không chân chánh. Nếu như sau khi xuất gia rồi đó họ không gặp được cái người đi trước đó, có được con đường hướng tu tập đàng hoàng đó, thì cái sự tà vại trong động cơ phát tâm đó đó có thể làm cho họ bị hư đốn. Cái chuyện đó là chuyện rất có thể xảy ra, đã từng xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn có thể tiếp tục xảy ra. Đó là chuyện rất là thật. Như vậy là chúng ta nên dựa vào tiêu chí Đức Phật dạy. Trước nhất đó, Đức Phật nói đó là một cái người mà xuất gia chân chánh đó, thì bỗng dưng thông qua lời nói, ý nghĩ việc làm của họ đó, chúng ta quan sát theo dõi, chúng ta chứ không phải chúng ta là ứng đối trước mặt quần chúng, thì chúng ta dễ dàng biết được lắm. Khi có mặt trước quần chúng đó, thì cái người nào mà kém đi nữa họ vẫn có thể tỏ vẻ rất ngon lành, không à, mình đâu có biết được đâu. Tốt, đoan trang, nghiêm chỉnh trước mặt quần chúng là chuyện thường lắm. Nhưng mà mình đoan trang, nghiêm chỉnh, đàng hoàng trong lúc mình ở một mình á, cái đó mới thật sự là người đàng hoàng, người là tốt. Tốt từ cái tâm, cho nên nó thể hiện ra từ lời nói, từ cái động tác đi đứng nằm ngồi của mình. Do đó mình chỉ cần quan sát thôi là mình biết. Quan sát bằng cách là mình đứng xa chứ mình đừng đứng gần. Để ý thôi là mình biết được rồi. Rồi ngài A Nan mới hỏi thêm một câu nữa, đó là bạch Như Lai Thế Tôn, có nhiều người khéo quá, ví dụ như là họ học được cái nghệ thuật giao tế, họ học được cái kỹ năng tâm lý, họ học được cái cách gọi là kiềm chế được cái cảm xúc bên ngoài, cho nên khi giao tế dầu là ở xa đi nữa người ta cũng đâu biết đâu. Đức Phật nói lúc đó thử vài chiêu thôi, để coi cái lòng sân ở người đó có hay không, để coi cái lòng si có hay không đó. Ví dụ như là mình nói là bạch thầy, bây giờ chùa này ở cách nhà con xa quá, cho nên thôi thầy hoan hỷ con không đến chùa thầy nữa, con đi cái chùa gần gần nhà con. Mà nếu ông thầy đó buồn đó, nếu mà đi hả, từ bỏ luôn, biết là ông này cũng còn cái si còn săn, như vậy là chưa phải là sư xịn, thí dụ vậy. Mà lúc đó đó mà nhà sư dạy rằng là cứ tùy duyên thôi, nếu nhà mình gần mình cứ đi chỗ đó, miễn là đừng bao giờ quên Phật, đừng bao giờ quên chánh pháp, đừng bao giờ bạn phản bội lại con đường đạo đức và chân lý, bởi vì cái đó mang lại sự tổn thất cho mình. Còn đến chùa nào gần hay xa là tùy duyên thôi, không có sao hết á. Thì như vậy là chúng ta biết rằng là người đó không có những cái này, cho nên là chúng ta thử vài chiêu, thử về lòng tham, thử về lòng sân, thử về lòng si là chúng ta có thể biết được rằng là cái chiều kích tâm linh của cái người hành trì đó ở mức độ nào. Cho nên là chúng ta có thể rất là dễ để đoán được, biết được là ai là tu chân chánh, ai không tu chân chánh. Còn những lời quảng cáo hay là những cái phương tiện công bố đó, nó có thể làm một cái giá trị từ 1 nhân lên thành 100, từ 100 có thể nhân lên thành 1000. Nghệ thuật quảng cáo có thể hiện đại nguy hiểm lắm, là cương điệu chân lý, cương điệu giá trị. Mà nếu chúng ta tin theo cái câu dân gian Việt Nam thường nói là tiền nào của đó đó, là chúng ta sẽ trở thành những kẻ bị tổn thất trong kinh tế thị trường lớn lắm. Ở trong cái kinh tế tôn giáo tâm linh cũng vậy nữa. Chúng ta tạm gọi tôn giáo là một thị trường đi. Ở trong đó cũng có cái người đối tác, cũng có khách hàng, cũng có sản phẩm. Mà sản phẩm đây là nội dung tâm linh, và khách hàng ở đây là những tín đồ, và những cái người sản xuất đó là những người tu, những người xuất gia, những người học Phật, vân vân. Thỉnh thoảng thì cũng có nhiều cái món hàng được sản xuất ra cái chất lượng kém lắm, nhưng mà mẫu mã rất là ngon. Nếu mà ai có khuynh hướng là mê mẫu mã thì ráng chịu thôi chứ sao vậy. Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ chạy theo chủ nghĩa hình thức. Nếu mà chúng ta sống bằng thái độ đó thì bỗng nhiên cái nhìn của chúng ta không lại thuộc vào con mắt, nó bằng tuệ giác, chúng ta nhìn, chúng ta phán đoán chính xác vấn đề về con người rõ ràng liền. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là nếu như nhìn nhận Như Lai thông qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là giọng nói viên âm, diệu âm, phạm âm, hải triều âm, thắng vị thế gian âm của Như Lai Thế Tôn, thì rõ ràng người đó đang đi trên con đường sai lầm, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được Như Lai Thế Tôn trong một hình thức rất là giản đơn, chẳng có tướng tốt nào, trong một cái ngôn ngữ có thể rất là lẩm cẩm lập bập nhưng mà chân lý đầy dẫy dòng chẳng. Do đó cái chủ nghĩa của nhà Phật dạy chúng ta hướng về nội dung nhiều hơn. Và khi mà chúng ta hướng về nội dung bằng tâm tuệ giác đó, thì tất cả những khả năng sai lầm đó nó có thể bị giảm thiểu đi một cách tối đa. Dĩ nhiên là đừng bao giờ lấy cảm tính, thói quen của mình để mà nhận xét, vì cái đó nó còn tệ hại hơn là mình dựa vào hình thức nữa. Do đó là một phần mình phải có một cái thói quen nhìn theo Đức Phật dạy, đó là đừng vội tin một điều gì, dù đó là của một vị sư có tên tuổi, có nhiều cái mạc hay là có nhiều cái ảnh hưởng nói, chỉ vì người đó là một nhân vật đặc biệt. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Khi là Đức Phật khuyến khích chúng ta phải đặt vấn đề về những gì chúng ta nghe. Cái đó là gọi là tư. Văn là nghe, không? Rồi đến tư. Rồi sau khi mình đặt vấn đề rồi, mình quan sát, theo dõi rồi, mình thấy rằng là đúng thật đó là một vị chân tu, mình ủng hộ thôi. Bởi vì ủng hộ như vậy là có lợi cho con em của mình, và có lợi trước nhất cho bản thân mình, bởi vì mình gieo cái hạt giống phước và tạo điều kiện cho những người đạo đức phát triển đó, thì cộng đồng ở chỗ đó được bớt khổ đau thôi. Cắt thêm một ngôi chùa đó thì rõ ràng cái bế tắc và tệ nạn xã hội sẽ giảm đi. Cắt một cái nơi ăn chơi như karaoke trá hình, hay là những cái hộp đêm, hay là những cái khách sạn đó, vân vân đó, thì rõ ràng nó có thể có tốt và xấu, nhưng mà cắt một ngôi chùa, cái phần tốt chắc chắn nó phải nhiều hơn. Nó phải nhiều hơn thì ủng hộ một nhà sư chân chánh á, thì chúng ta có thể giống như là chúng ta thiết lập một ngôi chùa biết đi, giống như ngôi chùa biết đi vậy đó. Mà ngôi chùa biết đi đó nó có lẽ cho nhiều người. Có những ngôi chùa cần phải cố định để chi, để người ta có thời khóa, người ta đến hàng ngày hàng giờ theo một cái định kỳ, thuận theo cái thời gian cho phép của họ. Còn những ngôi chùa biết đi đó để đáp ứng cho những nhu cầu, cho những du khách ở chỗ này chỗ kia mà, tùy duyên ứng hóa đó. Do đó là chúng ta phải dựa vào cái đời sống phẩm hạnh của người đó trong lúc mà người đó ở một mình đó. Ví dụ bây giờ trước mặt mọi người đây, trước mặt quý vị đây, chúng tôi lên tụng kinh ngày ba cử. Nhưng mà nếu như không có quý vị đây, chúng tôi tụng kinh ngày có một cử, thì mình biết rằng thầy là tu hình thức thôi, tu chơi cho vui thôi chứ không phải tu thiệt. Mình theo dõi và mình biết liền à. Do đó đó là một vài cái chiêu thức mà Đức Phật dạy nha, chứ không phải là chúng tôi nói đâu. Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng cho ngài A Nan để làm thế nào xác định một bậc A La Hán. Ngài đang đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta có thể hạ thấp cái tiêu chí A La Hán xuống trở thành một vị thánh tăng, từ thánh tăng trở thành một cái vị gọi là tu đúng chánh pháp thôi, có đời sống đạo đức đàng hoàng thôi. Dựa vào những tiêu chí đó là chúng ta biết liền. Đừng bao giờ dựa vào cái công thức là không có khói thì sao có lửa, hay là không có lửa thì sao có khói. Cái cách thức lý luận đó chúng ta có thể tạo nó quan khiên cho người khác nhiều lắm. Chúng ta nghe đồn đồn ở đâu, cái ông thầy này là vậy vậy vậy. Chúng ta nói nếu như không có làm sao ta đồn. Cái đó là chúng ta bị rơi vào trạng thái gọi là những cái trận chiến tâm lý, phân ly đó. Phân ly rất nguy hiểm. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta phải tu cái lỗ tai nữa. Tu bằng con mắt rồi là tu bằng lỗ tai. Sau khi quan sát rồi là phải quán chiếu vào cái lỗ tai nghe. Nghe như là một dữ liệu thôi, một sự kiện thôi, phán đoán. Và cái đó nó liên hệ đến cái hạnh gọi là ngôn ngữ mà Đức Phật dạy trong kinh đó. Một người tại gia đó là phải là nói phát ngôn chân lý, rồi phải phát ngôn về lòng từ ái, phát ngôn mang tới cách xây dựng và đoàn kết, phát ngôn những cái không có tục tiểu, không có quyền rủa, chửi bới, thề thốt, phát ngôn những cái gì có lợi ích chứ không phải là những lời nó nhảm, nó tầm phào. Nó là nội dung của cái điều đạo thứ ba, nó bao gồm nhiều cái chi tiết nhỏ như vậy. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta học được cái hạnh này nữa, thì lúc bấy giờ khi chúng ta nghe đó mà chúng ta chưa biết chắc chắn 100% đó là sự kiện có thật hay không, thì tốt nhất chúng ta không nên truyền thông tin này cho những người khác. Vì không khéo đó chúng ta sẽ trở thành một cái nhịp cầu mà truyền thông tin. Chúng ta sẽ trở thành một cái loa nào không hay, chúng ta trở thành một cái đài, chúng ta trở thành một cái cơ quan phát thanh. Và nếu thông tin đó là sai lầm thì rõ ràng cái lời nói, cái sự truyền bá thông tin của chúng ta mang lại tác hại về niềm tin tín ngưỡng cho rất nhiều người. Điều đó mình phải rất là thận trọng. Ngoài ra các tổ Trung Hoa còn dạy chúng ta một cái tâm lý tu tập nữa, đó là ẩn ác dương thiện. Cái thiện đó thì phải tán dương nó. Thấy một người nào có điều hay, biết người nào có tính cách tốt, hành trì giỏi thì chúng ta nên xỉa như cái đó truyền bá để cho những người khác được bắt chước học theo. Còn thấy cái xấu đó thì không phải là chúng ta làm lơ, nhưng mà giấu nó đi để chi, để cho người khác không bắt chước. Và bản thân của người xấu đó chúng ta xây dựng họ bằng cách góp ý. Góp ý không theo cách thức là thư nặc danh, gỡ hết chỗ này chỗ kia. Người Việt Nam mình ưa có cái bệnh đó lắm, không thích người nào cái gỡ thư nặc danh, truyền bá tùm lum hết đó. Còn nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ làm, mà chúng ta viết bằng một cái tâm xây dựng, một cái tâm tha thiết yêu cầu người kia trở thành người đàng hoàng. Một cái tâm mà mình, dù người kia có ghét mình cỡ nào, mà đọc vô những dòng chữ mình viết rồi thì bỗng dưng cảm thấy là mình phải có nhu cầu để cách tăng để thay đổi thôi. Đó là chúng ta ẩn ác dương thiện. Thì như vậy là chúng ta đang làm cái công việc là truyền bá đạo đức với tư cách là một người tại gia. Còn chúng ta không nên gọi là công bố những cái đó một cách rộng rãi, bởi vì cái đó nó không mang lại lợi cho ai hết trơn, không mang lại lợi ích. Còn chừng nào sau khi mà mình khuyên lên người đó nhiều lần rồi mà họ vẫn như vậy không thay đổi, thì lúc đó mình phải nhờ đến luật pháp thôi. Vậy bằng không á, họ sẽ lợi dụng về danh nghĩa của chiếc áo người tu với sự cung kính cúng dường tôn trọng của những người khác để làm những chuyện nó không đúng. Cái tác hại đó nó sẽ lớn ở một bệnh viện sâu xa hơn nữa. Cho nên đối với một người Phật tử thì tốt nhất là chúng ta đến với đạo Phật bằng tuệ giác chứ đừng bằng niềm tin tín ngưỡng. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ cương điệu cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân, cho đó trái với tinh thần nhà Phật. Cái thứ ba đó là chúng ta đừng bao giờ gọi là bận tâm về những chuyện thị phi, mà gọi là đặt nặng về vấn đề đời sống đạo đức. Cho nên là những vị nào xứng đáng chúng ta ủng hộ tốt, còn những vị nào mà chúng ta cảm thấy chưa thể đạt được niềm tin được thì chúng ta nên dè dặt theo tinh thần ẩn ác dương thiện, chứ đừng có làm mà không khéo rơi vào trạng thái sai lầm, chúng ta trở thành nạn nhân và chúng ta biến những người nhẹ dạ cả tin khác trở thành nạn nhân như chính chúng ta, thì đó là một tổn thất cho cả bản thân mình, cho cả người nạn nhân đó và cho cả những quần chúng xung quanh. Ở trong cuộc đời này chúng ta đã từng biết những cái câu chuyện gọi là quan thị kính nhiều lắm. Thị kính là một người phụ nữ đi tu ở trong một cái triều đại của người Triều Tiên, mà phong tục tập quán lúc bấy giờ là người nữ không được quyền xuất gia. Bây giờ muốn tu bằng cách nào? Phải giả ra là người nam thôi, ở trong chùa tăng. Rồi có một cô thị màu đi chùa đem lòng thương thị kính này, mà nữ thương nữ sao được, phải không ạ? Ấy thế mà thương không xong rồi thù hận, rồi cô ta là hoa huyệt với một cái người làng, cuối cùng có một đứa con mà không có cha của nó, cho nên là đổ trúc cho thị kính, mà thị kính vẫn chấp nhận. Nhà sư trụ trì hỏi ra cái chuyện này có hay không, thị kính vẫn không trả lời là có, mà cũng không nói là không, bởi vì nếu là nói là có đó thì nó sai với sự thật, mình đâu có làm đó. Mà nếu nói là không á thì người ta phải khám nghiệm, ta phải thử mà thử như vậy phát hiện rằng mình là người nữ làm sao tu tiếp tục được. Cho nên phải ôm cái sự thị phi đó và cuối cùng trở thành người tại gia và tu rất là ngon lành, đến độ khi mà chết rồi đó người ta mới phát hiện ra rằng cô ta là một người nữ chứ không phải một ông thầy, thì cái nỗi minh quan nó mới bị hết. Cho nên là trên cuộc đời này nó vẫn có những cái oan thì kính, mà nếu không khéo đó chúng ta lại trở thành những tác nhân tạo ra nỗi oan đó thì rất nguy hiểm. Do đó đó, nếu chúng ta đến bằng con đường của tuệ giác với tư cách là một Phật tử thuần thành đó, thì rõ ràng những cái hạn chế đó đó nó sẽ được xuất hiện, và chúng ta sẽ làm theo một cách thức là cho đạo Phật ngày càng phát triển, ngày càng hưng thịnh thôi, chứ nó không ngày đi vào một cái tình huống bế tắc hay là sau một thời gian ủng hộ rồi dẫn đến sự chống đối phê bình, chuyện đó không nên. Nếu như cái quan hệ thầy trò giữa một người Phật tử với một vị thầy, một sư cô nào đó đã kết thúc đó, tốt nhất là chúng ta đừng nên gieo rắc những cái ăn oán giang hồ. Có nhiều người khi thích một ông thầy nào đó đưa thầy đó lên tận nó mây xanh luôn, mà sau này không thích là đạp ông thầy đó xuống như địa ngục. Cái tâm lý đó, hành động đó, ứng xử đó không phải là ứng xử của người Phật tử. Và nếu như chúng ta không khéo tu tập á, chuyện đó có thể xảy ra với những người tại gia, có thể xảy ra với những người xuất gia, có thể xảy ra với bất cứ một người nào. Đức Phật đã từng nói trong kinh Trung Bộ đó, tranh chấp có thể xảy ra vua với vua, quan với quan, thứ phi với thứ phi, dân với dân, thương gia với thương gia, người tu với người tu, nghe nói rõ lắm. Nếu không có tu là nó bị rơi vào những tình huống như đó thôi. Cho nên là tập đến với đạo Phật bằng bằng tuệ giác chứ không phải bằng niềm tin tín ngưỡng thông thường, thì những sự ngộ nhận đó, sai lầm đó, nó sẽ được loại trừ một cách tối đa. Thì đó là mỗi hành động dấn thân cung kính cúng dường ủng hộ đó, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta không phải gieo trong một mảnh đất mà cái hạt giống phước báo mình sẽ bị thúi đi, hư đi, mà mình tin chắc rằng nó sẽ được. Mà nếu đã lỡ trong giai đoạn đó mà mình không biết rồi mình ủng hộ sai lầm đó, thì cũng đừng bao giờ ăn năn hối hận. Bởi vì nhà Phật nói đó, cái tâm lý hối hận đó về một việc tốt đã làm cho hạt giống tốt đó không trưởng thành được. Và chúng ta nên tu tập thêm một cái hạnh đặc biệt ở trong kinh Bát Nhã đó, đó là cúng dường ba la mật. Mà cúng dường ba la mật đó là không còn phân biệt đối tượng, đối tượng đó là hòa thượng hay là một vị mới xuất gia, đối tượng đó là một vị ni trưởng hay là một vị sư cô nhỏ, đối tượng đó là cái người thân hay là kẻ sơ. Mình cứ nghĩ là cái việc bố thí là như là một nhu cầu để thiết lập tình thương, hoàn thiện nhân cách đạo đức, lòng vị tha vô ngã của mình, vậy thôi. Và mình quán rằng là không có tác nhân bố thí, tức là mình không phải là cái người ban ước ban phước, mình không phải là người cúng dường, mình không phải là người bố thí, cũng không hề có một nhân vật đã tiếp nhận cái đó để mang ơn của mình, đó là một nhà sư hay là một cái người thường, và cũng không hề có sự kiện gọi là ban tặng diễn ra giữa mình và người kia. Đó là mình tu tập như vậy thì kinh Bát Nhã gọi là mình đã có được cái tâm tuệ giác, gọi là không chấp trước về người, về đối tượng, về vật phẩm vật cúng dường. Cho nên lúc đó nếu mình tu tập theo góc độ này thì dầu cho mình có ủng hộ cái vị đó bị sai lầm đi nữa thì cái hạt giống tốt mình vẫn tốt, bởi vì mình phát xuất từ động cơ tốt, hạt giống nằm ở động cơ. Và kết quả đó nó tỷ lệ thuận theo hai cái, thứ nhất là động cơ của tâm, và cái thứ hai đó là sự hỗ trợ của các duyên, và cái thứ ba đó là giá trị thể hiện ra giữa mình và người, giá trị lợi ích đó. Cho nên nếu nó không đạt được mặt lợi ích đó, thì nó vẫn có kết quả của phần động cơ tốt, nó vẫn có cái kết quả của những cái tác duyên tốt, thì nó vẫn tốt về của mình. Cho nên nếu lỡ làm thì chúng ta cũng đừng bao giờ hối hận về việc làm tốt. Còn nếu làm xấu thì chúng ta nên hối hận, bởi vì cái hối hận đó làm cho hạt giống xấu này nó bị giảm thiểu đi mấy mươi phần trăm. Cho nên trong sự cúng dường đó, với tinh thần vô ý, với tinh thần không phân biệt đó, thì hạt giống tốt đó sẽ được nảy nở, sinh sôi, quan trọng lắm. Chúng tôi xin lập câu hỏi đó là trong phẩm tùy hỷ công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì việc tùy hỷ theo một cái người xấu đó thì có tội hay không? Chúng ta nên phân biệt hai khái niệm giữa cái chữ tùy hỷ và sự a dua. Tùy hỷ và a dua nó giống nhau ở cái cách thức chúng ta ủng hộ, tán đồng, hưởng ứng một con người, một sự kiện, một phong trào, nhưng mà nó khác nhau ở cái giá trị của sự kiện đó, con người, phong trào đó đối với cuộc đời. trên bệnh viện của đời sống đạo đức và hạnh phúc. Gia đình A-dua là một cái từ được sử dụng cho những cái động cơ xấu, mục đích xấu, nội dung xấu, con người xấu. Còn cái tùy hỷ đó, nó phải nghiêng về cái tốt, về hạnh phúc, về thành công, về giá trị, về lệ lạc, về an vui. Do đó cái phẩm tùy hỷ công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là dạy chúng ta nếu như mình không có cơ hội để làm tốt đó, thì nên tán dương việc tốt của người khác. Nếu không có cơ hội để làm lành đó, thì nên tùy hỷ về việc làm lành của người khác. Nếu không có cơ hội để dấn thân trực tiếp đó, thì nên khuyến khích người khác dấn thân. Sự truyền bá, tán đồng, ủng hộ, phổ biến, thông tin, giới thiệu đều là những cái gương hạnh của sự tùy hỷ công đức với cái việc làm lành. Còn ngược lại sự A-dua đó, đó, nó có thể bằng nhiều cách thức là xúi dục, tán đồng, cưỡng bức, hăm dọa, trả đũa để cho người ta sợ người ta làm theo. Thì cái sự A-dua đó, đó nó mang một kết quả rất là xấu. Cho nên A-dua không được sự nụ cho tình đúng tốt, nhưng mà ngược lại đó, tùy hỷ đó phải là những cái chuyện lương tâm và đạo đức thì mới được. Có câu hỏi nêu lên là nếu một vị xuất gia biết lỗi lầm của các vị xuất gia khác rồi đi công bố đó thì có bị lỗi lầm hay không? Lẽ ra thì chúng tôi không nên thảo luận những chuyện này, nhưng mà chúng tôi xin nói theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy thôi. Ở trong những cái điều khoản đạo đức của người xuất gia đó, một người xuất gia mà nói lỗi của một người xuất gia khác là bị vi phạm lỗi, cho nên là không được phép. Bởi vì tinh thần của Đức Phật là ẩn ác dương thiện. Ẩn ác không phải là che giấu tội lỗi, mà ẩn ác đó là mình góp ý xây dựng người ta để người ta không bị mặc cảm khi nhìn thấy lỗi lầm của mình. Cái cách thức góp ý quan trọng lắm. Chỉ chỉ trích làm cho mình và người kia trở thành kẻ thù, còn sự xây dựng sẽ làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của nhau. Cho nên nhà Phật dạy nếu người kia có cái gì xấu không tốt đó thì mình nên góp ý. Mình đi góp ý 2 lần 3 lần 3 lượt mà không được đó thì luật pháp nhà Phật có một cái biện pháp gọi là trừng phạt. Nếu hơi nặng đó, ta gọi là trừng phạt, gọi là biệt trú, gọi là cô lập cái vị đó lại ở một cái phạm vi để cho tăng chúng giám sát. Và mỗi ngày như vậy đó thì cái vị này phải làm cái phép ý hỷ, tức là phục vụ cúng dường lo lắng cho tăng chúng, mà miễn làm sao cho tăng chúng hài lòng thì cái lỗi đó được hết. Để gì? Để cho mình đối công chuộc tội đó mà. Cái công này là công đức chứ không phải cái công theo cái kiểu mà định nọ định hót đó. Còn nếu như sau cái thời gian mà biệt trú đó mà vẫn không có thay đổi gì hết á thì Đức Phật vẫn có những cái biện pháp nặng hơn. Mà nếu vi phạm những cái lỗi lầm lớn đó, chẳng hạn như là giết người, chẳng hạn như là tự xưng rằng là mình là thánh nhân, mình là những bậc đạo cao đức trọng để thu hút sự cúng dường cung kính người khác, tức là nói mình là thánh nhân đó, hoặc là vi phạm đời sống đạo đức liên hệ đến sự phạm hạnh, hay là những sự trộm cắp vân vân, thì lúc đó là Đức Phật ứng xử và cho chúng ta một cái hình phạt, đó là không thừa nhận chúng ta với tư cách là một người tu nữa. Cái đó trong nhà Phật gọi là tẩn xuất, tức là luật lệ nhà Phật nó rất là nghiêm minh rõ ràng lắm. Cho nên là chúng ta không cần phải đem lỗi của người đó đem ra ngoài để mà nói. Cái nói đó hoàn toàn không có lợi ích gì về phương diện tín ngưỡng đó, hoàn toàn không có. Mà là những nhà sư với nhau, thậm chí là những người Phật tử với nhau, chúng ta phải góp ý xây dựng với nhau. Tốt nhất là chúng ta góp ý bằng cách là nói với nhau, chứ đừng dùng cái công thức là nói về nhau. Nói về nhau có nghĩa là chúng ta nói về cái người thứ ba đang vắng mặt, về đối tượng thứ ba, về cái cộng đồng thứ ba, nói chung là cái người không có mặt ở đây. Và do đó chúng ta có thể nói bằng lòng sân, lòng si, lòng trả đũa, lòng thêm thắt, lòng thị phi, nó đủ thứ thái độ trong trọng hết á. Nhưng mà khi chúng ta nói với nhau đó là chúng ta nói trực diện, đối thoại. Và trong đối thoại đó, cái lịch sử tối thiểu của con người mà, chúng ta phải nói, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không có nói theo cái kiểu mà nó giống như người ngoài đời. Và nhà Phật dạy chúng ta nói người khác phải nói bằng lời từ ái, phải mời gọi người khác góp ý cho mình có lỗi lầm gì hay không để mình sửa lỗi. Cứ mỗi nửa tháng đó, những người xuất gia đều phải làm như vậy. Đó là cái nghệ thuật gọi là làm mới đó, nghệ thuật cách tăng đời sống đạo đức. Bởi vì đôi lúc mình nhìn chính mình không nhìn thấy được lỗi của mình, phải nhờ người khác quan sát với tư cách là một quan sát viên khách quan, thì họ mới thấy được rằng mình đang bị vướng chỗ này, bị kẹt chỗ kia, bế tắc chỗ đó, họ góp ý để mình sửa. Cho nên nếu là những người có thiện chí đó thì người ta sẽ không bao giờ đấu khổ nhau trước mặt quần chúng, sẽ không bao giờ lên án kết tội nhau, chuyện đó không có, mà xây dựng nhau một cách rất là thầm lặng để cho người kia không bị gọi là mặc cảm. Cái mặc cảm có thể tạo ra cảm giác bảo thủ, dầu biết mình sai nhưng mà vẫn không thừa nhận. Và cái nghệ thuật sửa lỗi trong nhà Phật rất là hay. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng những cái cách thức gọi là công bố thông tin mà. Mà bây giờ đó, do sự phát triển của cái công nghệ vi tính đó, email, internet, thì cái sự truyền thông đó nó lan nhanh lắm. Do đó cái nhân quả của theo đó bị thay đổi. Nếu chúng ta gửi một cái email đến cho 100.000 người đó, thì cái nghiệp nhân đó gieo đó, cái email đó là cái tốt đó, thì cái phước nó sẽ tăng lớn theo. Nếu chúng ta gửi cho 100.000 người mà cái này là một cái lời vu khống, lời chỉ trích, lời phỉ báng đó, thì cái nghiệp xấu này nó cũng tăng trưởng theo nữa. Cho nên cái tiến trình phát triển của khoa học đó, nó tạo ra một cái duyên mới tác động đến quy trình của nhân quả theo cái kiểu ngày càng lớn hoặc là ngày càng nhỏ, tỷ lệ thuận hoặc là tỷ lệ nghịch, rất phức tạp. Do đó đó, học theo đạo lý nhà Phật thì chúng ta nên góp ý xây dựng lẫn nhau, chứ đừng có phê bình chỉ trích với nhau. Mà ngài Lục Tổ Huệ Năng có hai câu kệ rất là hay: nếu như không đồng nhau, chắp tay xin hoan hỷ. Giữa tôi và anh, giữa tôi và ông, giữa tôi và bà, nếu quan điểm khác nhau, nếu cách thức hành trì khác nhau, nếu không hợp với nhau, thì nên chắp tay xin hoan hỷ, tặng cho người kia một cái đóa hoa sen của tỉnh thức, của thanh tịnh thôi, chứ không cần phải bận tâm để hơn thua, trả thù trả đũa với nhau làm gì. Đó, đạo lý nhà Phật là như vậy. Mà trên thực tế có thể chúng ta không làm được, bởi vì cái thói quen, bởi vì cái mặc cảm, bởi vì cái thành kiến, bởi vì cái bản ngã, bởi vì cái sự không tha thứ, nhiều thứ lắm. Nó làm cho chúng ta trở thành những con người mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ có mấy phần trăm của Đức Phật, có đôi lúc không có phần trăm nào nữa. Do đó phải cố gắng hành trì, thì trước sau gì chúng ta cũng làm được những chuyện, những đạo lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là khi tu thì chúng tôi rất là mong mỏi mau được thành tựu đạo quả, là mong đạt được kết quả. Như vậy là làm thế nào để hàng phục được cái tâm đó? Chúng ta có thể có một cái hiểu lầm nhỏ về cái ước muốn như là một lòng tham. Dĩ nhiên về tính chất á, thì các ước muốn nó thuộc về phạm trù của lòng tham. Và trong kinh điển nhà Phật á, lòng tham được chia làm hai nhóm tâm lý, đó là tham tốt và tham xấu. Tham xấu là những cái lòng tham mang tính cách là hướng về tính dục, hướng về sự chiếm đoạt, hướng về lòng vị kỷ, hướng về lòng bỏng sẻn keo kiệt, vân vân. Tức là những cái đi ngược về đạo đức, trái lại với luật pháp, trái lại với những sự phát triển của đời sống tâm linh, nên nó thuộc về là lòng tham xấu. Còn cái lòng tham tốt đó được định nghĩa như là thái độ tích cực, sự khao khát ước muốn chân thành về những cái tốt. Và cái đó, nếu không có cái đó, chúng ta sẽ không thể nào thành tựu được những đạo lý hay là những cái gì có ý nghĩa trong cuộc đời. Chính Như Lai Thế Tôn cũng đã từng tuyên bố như thế này: nếu như ngồi dưới cội bồ đề này 49 ngày mà không thành được đạo quả thì ngài sẽ không bao giờ rời khỏi nó, thà chấp nhận thịt tác, gọi là thịt nát xương tan. Như vậy là cái lòng kiên định đó nó cũng là một lòng tham. Và trạng thái quyết đoán đó nó cũng dùng một cái cưỡng lực mang tới cách là của sân. Bực lắm, mình phải nêu quyết định ngay gớm lắm. Tất cả cái đó là cái cần thiết. Cho nên đó, trong cái đạo lý mà 37 yếu tố dẫn đến con đường giác ngộ đó, Đức Phật có nói đến một cái khái niệm tâm lý mang tên là dục như ý túc. Ước muốn, dục đây ước muốn chứ không phải là dục là cái xấu đâu. Cứ ước muốn mà mong cho nó thành tựu như ý nguyện chân thành của mình, tốt đẹp của mình, thì cái đó là yếu tố tốt để chúng ta thành tựu được đạo quả. Không có cái đó, chúng ta giống như là không có động cơ, không có chất xúc tác. Cho nên ước muốn mau thành Phật hay là ước muốn tu đạo, ước muốn làm việc lành không phải là lòng tham xấu đâu. Phải có cái đó mới dấn thân làm đạo Bồ Tát được. Phải có cái đó mới có lòng tinh tấn được. Phải có cái đó mới có nhẫn nhục được. Phải có cái đó thì mới thành tựu được đạo lý. Chứ còn thiếu cái đó, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và rơi vào một trạng thái là chúng ta thỏa mãn tự hào, an phận. Cho nên là cái ước muốn của chú đó là một ước muốn trên căn bản là tốt. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta phải lưu tâm một điểm, đó là thỉnh thoảng đó, do vì cái ước muốn muốn thành tựu được nhanh, cho nên đôi lúc đó, chúng ta dễ dàng tin theo những cái học thuyết khoa trương đó, mà nội dung nó rỗng toát, nó không có, nó không đúng. Và trong trường hợp muốn nhanh đó, chúng ta bị rơi vào trạng thái là trở thành giảm. Chúng ta cần lưu ý chuyện đó thôi. Những người rất muốn nhanh mà kết quả rất là chậm, bởi vì họ đi thiếu phương pháp. Bởi vì các học thuyết mà nặng tính khoa trương và quảng cáo đó, họ phải nói chẳng hạn như cái cách thức mà cô Thanh Hải của đó là đi theo pháp môn Quan Âm này có thể lập tức khai ngộ giác ngộ thành Phật vậy đó. Chúng ta nghe chúng ta mê tích cù lì, chỉ cần được truyền tâm mắng thôi là được rồi, ai không khoái. Mà khoái chạy theo cái đó là đổ nợ không, bởi vì bản thân cổ còn không chứng huống hồi là mình. Do đó đó là chúng ta biết những cái học thuyết quảng cáo đó là sai với tinh thần Đức Phật. Tự ngôn chứng thánh cho mình là Phật, cho mình là Bồ Tát, cái đó trong đạo lý nhà Phật là tẳng suất, ta không chấp nhận trong công đoạn. Chính vì thế mà Phật giáo Đài Loan đã không còn thừa nhận cô Thanh Hải nữa, và cổ buộc phải mặc đồ đời thôi. Cũng rất là may, chứ còn cổ mặc đồ tu thì mệt nữa. Người ta tưởng là người xuất gia thì người ta tin còn nhiều hơn nữa. Do đó nó cái niềm mê tín nó có thể được gieo rắc ở nhiều nơi. Cho nên là cái ước muốn của chúng ta phải đặt ở trên nền tảng và phải được sự dẫn đạo của tâm tuệ giác, để mỗi bước chân đi của nó, mỗi hơi thở của nó, mỗi sự hành trì của nó phục vụ cho cái đẹp, cái tốt, cái lành thôi. Chứ bằng không đó, nó phản tác dụng lớn lắm. Và câu hỏi thứ hai là gì chứ? Và an trụ tâm thì nó rất là đơn giản. Mình nghĩ nó khó thì nó khó, mà nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản à. Nếu như tâm của hành giả là một thái độ thích chạy theo cái mới và dễ dàng chán những cái gì mà mình làm quen một thời gian đó, thì sự an trụ đó, tâm trong trường hợp này nó có thể bằng một cái công thức rất đơn giản mà kinh đã dạy chúng ta, đó là đừng bao giờ đứng ở núi chân lý này để nhìn núi chân lý nọ. Pháp môn nào cũng như nhau thôi, phù hợp căn cơ mình là thích hợp thôi à. Cho nên cái tâm vọng động chạy chỗ này kiếm chỗ kia để tìm một pháp môn lý tưởng mà nhanh nhất đó, nó sẽ giảm thiểu đi. Hoặc là chúng ta có thể tâm niệm một cái câu nói của một vị thiền sư đó: thân tại hải trung hu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Câu đó hay lắm. Nếu như mình đang ở trong vùng của biển nước đó, đừng có bao giờ phí công uổng sức để đi tìm kiếm nước. Ngồi dưới biển, nằm dưới biển là đã có nước rồi. Chỉ cần chúng ta mở mắt ra nhìn một sự thật, và cái giác quan của chúng ta đừng có bế lại, chúng ta tiếp xúc thông qua làn da thớ thịt của chúng ta là chúng ta biết rằng nước bên cạnh mình. Lúc đó chúng ta chỉ cần thưởng thức thôi, chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Nếu chúng ta đang ở trên một cái ngọn núi thì đừng bao giờ uổng công để đi tìm những ngọn núi khác, bởi vì bản chất đó là núi rồi. Cho nên cái hạnh phúc đó, thông qua cái lời dạy của các tổ đó, đó là những cái mà chúng ta tiếp xúc với đời sống hàng ngày hàng giờ. Gió thoảng mây bay, thông reo suối chảy, công việc, nghề nghiệp, gia đình. Mà nếu chúng ta giữ được trạng thái của chánh niệm tỉnh thức thì trong lúc đó đó, tất cả những đó đều có thể mang lại sự an vui, mà không cần phải đi tìm kiếm ở một cái nơi nào xa. Như vậy là hạnh phúc có thể được cảm nhận thông qua cách chúng ta làm chủ tâm mình đối với các giác quan, thông qua cách các giác quan phản ứng với lại các đối tượng của chúng mà không mang lại cái sự tư duy về lòng tham, sự tư duy về lòng sân, sự tư duy về lòng si mê, thì cái đó đều là bản chất của hạnh phúc. Cho nên nếu như tâm của mình là cái người hay vọng động như vậy, thì chúng ta có thể liên tưởng một vài câu nói của các tổ hoặc là của Phật, để chúng ta thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc đó, nó nằm ở chỗ mình nhận dân ra được để thưởng thức và sống với nó, chứ phải là sự đi tìm kiếm rong ruổi ở bên ngoài. Còn nếu như mình có khuynh hướng đó là theo một cái tông chỉ nào đó và cho đó là chân lý duy nhất, còn tất cả những tông chỉ còn lại là sai lầm đó, thì sự an tâm trong trường hợp này đó, trước nhất đó là chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh của bản đồ với rất nhiều con đường, và chúng ta có thể liên tưởng đến các phương tiện giao thông. Có người thì thích đi xe đạp, xe honda, xe hơi, máy bay, trực thăng, tàu. Có người thích là đi bộ nữa. Mà trong các loại xe nó có nhiều kiểu cách khác nhau, 2 mã, 4 mã, 6 mã, 10 mã. Xăng thì loại xăng tốt, xăng xấu, xăng dừa, đủ loại hết trơn á. Thì như vậy là chúng ta quan niệm rằng là nhiều con đường khác nhau đó, nó tạo ra sự không tắc nghẽn giao thông trong sự hành trì. Và do đó đó, nếu như con đường giao thông nào cũng 5-6 lane như vậy thì người đến trong pháp môn này cũng thành công dễ, người đến trong pháp môn kia cũng thành công thuận lợi. Tiếp đó chúng ta sẽ rời khỏi được cái trạng thái tâm lý, đó là chỉ thấy được mình là chân lý, những gì mình theo là đúng, còn những cái khác là sai lầm. Và mình có thể an tâm bằng cái thức đó. Cho nên nó tùy theo tình huống cụ thể mà chúng ta có thể chọn lựa một cái hình ảnh, một cái ngụ ngôn, một ảnh dụ nào đó của Phật, của Tổ nói, để làm cho tâm của mình đặt nó đúng ở trong cái quỹ đạo của tuệ giác. Thì lúc đó mình được xem là một hành giả thành công. Mà muốn biết mình có thành công hay không đó, chỉ cần tu 1-2 ngày mà biết liền à. Nếu như tu đến chùa, tụng kinh, lễ bái, thiền hành, tu phước, tạo đức, mà thấy lòng tham, lòng sân ngày càng gia tăng, tham theo cái tham xấu đó. Còn ai nói một câu cái mình tự ái, tu lúc đầu thì dễ dãi mà về sau là 10 năm khó chịu, khó tánh vô cùng, thì biết là mình tu trật à. Còn tu đúng thì ngày càng thoải mái, dễ chịu, cởi mở, khoan hồng, rộng lượng, tha thứ, bao dung. Đó là cái tiêu chí, lấy kết quả làm tiêu chí để xác định rằng cái pháp môn mình đi đúng hay không. Và khi mà mình xác định được rằng là cái pháp môn mình đi đúng, kết quả đạt được, thỏa mãn được mình, thì tâm mình bỗng nhiên nó an. Nhiều lúc mà mình đi hoài mà không thấy kết quả, cho nên tâm mình cảm thấy bất an. Thì đó là 3 cái tiêu chí căn bản mà mình có thể ứng dụng. Còn những tình huống bất an á, nó đa dạng, và tùy tình huống thì chúng ta sẽ chọn cái cách nào là thích hợp nhất.